Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, nói đi đôi với làm, những năm qua, Hội Nông dân xã Cát Sơn, huyện Phù Cát đã tích cực tổ chức vận động nông dân, hội viên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Mới đây, Hội Nông dân xã Cát Sơn vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Bài viết sau đây ghi nhận những nỗ lực của hội viên nông dân xã Cát Sơn trong thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Thưa bà con và các bạn, Hội Nông dân xã Cát Sơn, huyện Phù Cát hiện có 3 chi hội với 1.452 hội viên. Xác định việc học tập và làm theo gương Bác bằng chính công việc hàng ngày, thời gian qua hội luôn quan tâm giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức của hội viên về ý nghĩa sự cần thiết của việc học tập và làm theo gương Bác, gắn với phát động thực hiện các phong trào thi đua như nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Ông Phan Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Sơn cho biết, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo cho nông dân đổi mới cách nghĩ cách làm, thoát khỏi tư duy nhỏ hẹp. Từ chỗ lao động sản xuất chỉ đủ trang trải cuộc sống, nay nông dân đã phấn đấu vươn tới một bước cao hơn, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Toàn xã hiện đã có 450 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Hội Nông dân xã khuyến khích động viên hội viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức như giúp về vốn, giống, nghề công lao động, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật cách làm ăn. Hội cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng các doanh nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến hội viên nông dân, xây dựng mô hình trồng hoa, nuôi cá nước ngọt, trồng bưởi da xanh. Để hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển sản xuất từ năm 2021 đến nay, từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện cho 17 hộ vay với số tiền hơn 500 triệu đồng. Đồng thời thông qua nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, hội đã tín chấp cho 293 hộ vay với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Nhờ vậy, hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn Cát Sơn đã nỗ lực vượt khó để trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu như hộ ông Hồ Văn Khương ở thôn Hội Sơn, từ việc phát triển nuôi cá lồng trên hồ Hội Sơn hàng năm có lợi nhuận hơn 200 triệu đồng, hay hộ ông Đặng Ngọc Hồng ở thôn Thạch Bàn Đông, nhờ kết hợp chăn nuôi bò lai sinh sản với trồng bưởi da xanh mỗi năm thu lãi hơn 150 triệu đồng. Ông Đặng Ngọc Hồng, nông dân thôn Thạch Bàn Đông, xã Cát Sơn bày tỏ, học và làm theo lời Bác dạy, nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Bản thân tôi và gia đình đã đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi và nỗ lực phấn đấu để đạt được danh hiệu đó. Nhờ vậy, nhiều năm nay, gia đình đã có thu nhập đáng kể, thoát được cảnh nghèo khó. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, Hội Nông dân xã cũng đã vận động hội viên nông dân chung tay duy trì và nâng cao 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, hội đã vận động nông dân hiến 6.200 m2 đất để bê tông hóa 5,5 km đường giao thông nông thôn, vận động nông dân đóng góp tiền vật tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường quê với chiều dài 12,5 km đường. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Sơn, ông Phan Đông Luật nhìn nhận, việc học tập và làm theo gương Bác ở Hội Nông dân xã đã giúp các phong trào hoạt động của hội ngày càng hiệu quả, nhất là trong việc tập hợp đoàn kết, hội viên, cùng giúp nhau thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa bà con và các bạn, hiện nay có một thực trạng đáng lo ngại là yếu tố giống chưa được nông dân quan tâm đúng mức, nghĩa là chưa sử dụng giống lúa cấp xác nhận để gieo xạ. Thực trạng này đã khiến nhiều doanh nghiệp phải chật vật đi tìm thị trường bán gạo phẩm cấp thấp và tất nhiên giá trị thu về không cao. Từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến giá thu mua và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của bà con nông dân. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn mối nguy hại khi sử dụng lúa giống không rõ nguồn gốc. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Lúa cỏ tên tiếng Anh là Quidirai. Hiện nay, phân loại lúa cỏ đang có nhiều tranh cãi trên thế giới. Tuy nhiên, có thể được định nghĩa đây là loại thực vật không mong muốn của chi Odisha, không có lợi, gây thiệt hại về năng suất, giảm chất lượng hạt gạo và kinh tế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của lúa cỏ. Một là quá trình thâm canh tăng vụ, thời gian chuyển vụ ngắn, hạt lúa cỏ lưu tồn trên ruộng và áp dụng cơ giới hóa không thu hoạch làm cho hạt lúa cỏ phát tán. Hai là sử dụng giống kém chất lượng và không được cơ quan chuyên môn kiểm định. Ba là áp dụng phương pháp xạ lan thẳng. Bốn là sự phân ly, lai tạo và sự đột biến thích nghi dẫn đến sự xuất hiện của lúa cỏ. Lúa cỏ đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, sản lượng và thu nhập của người nông dân trên toàn thế giới. Do đó, cần phải có sự cảnh báo rằng đây có thể là loại dịch hại phổ biến trong tương lai cần phải lưu ý toàn cầu cho các vùng sản xuất lúa. Lúa cỏ phá hoại gây thiệt hại về năng suất đã được báo cáo ở nhiều nơi trên thế giới. Theo Đại học Cambridge, thiệt hại về năng suất do sự can thiệp của lúa cỏ có thể lên đến 90% tùy thuộc vào loại lúa cỏ, giống lúa, thời gian cạnh tranh, mức độ nhiễm bệnh và môi trường. Nếu không kiểm soát được thiệt hại do lúa cỏ gây ra, chúng có thể ảnh hưởng xấu đến an ninh lương thực cũng như nền kinh tế toàn cầu. Một số nông dân cho hay, việc giảm chi phí lúa giống đầu vụ bằng cách sử dụng giống không rõ nguồn gốc là việc làm ngược, bởi điều này khiến nhiều chi phí gia tăng trong suốt cả vụ, điển hình là tăng lượng giống gieo xạ, tỷ lệ bệnh cao hơn, số lần phun thuốc và bón phân cao hơn, tỷ lệ lép lẫn nhiều hơn và năng suất cuối vụ lại thấp hơn. Ông Võ Rô Em, nông dân ở xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp cho biết, giá lúa giống không rõ nguồn gốc thấp hơn so với giống cấp xác nhận, nhưng tính toán kỹ ra thì không hề rẻ vì nó lép nhiều, độ nảy mầm ít, dễ sâu bệnh. Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Sĩ, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp chia sẻ, tôi sử dụng giống lúa không rõ nguồn gốc một mùa, lúa cỏ xuất hiện nhiều, năng suất thấp. Trong khi đó, sử dụng giống xác nhận hạn chế được sâu bệnh, lúa cỏ, độ nảy mầm cao lên đến 90%. Tôi khuyến cáo bà con nên sử dụng giống lúa rõ nguồn gốc sẽ tránh được nhiều rủi ro xảy ra. Tại Việt Nam, lúa cỏ đã phát sinh gây hại ở vùng đồng bằng sông Cửu Long từ rất sớm, đặc biệt do tập quán gieo xạ nên rất khó phòng chống lúa cỏ. Trong vài năm gần đây, nông dân các tỉnh phía Bắc cũng chuyển từ cấy sang gieo xạ đã làm lúa cỏ gia tăng. Năm 2023, diện tích nhiễm lúa cỏ khoảng 2.000 hectare với các mức độ nhiễm khác nhau. Để thống nhất biện pháp chỉ đạo phòng chống lúa cỏ, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã hướng dẫn biện pháp quản lý lúa cỏ tổng hợp và phương pháp điều tra thống kê diện tích nhiễm để các địa phương phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng phòng chống lúa cỏ, giảm thiệt hại cho người nông dân. Ông Nguyễn Văn Nhật, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật, Cần Thơ, cho biết, muốn giữ được giá gạo ổn định thì phải giữ chất lượng ổn định. Để làm được điều này, bà con nên sử dụng giống lúa có nguồn gốc rõ ràng. Giống lúa tốt thì mới cho ra gạo tốt thì mới bán được giá tốt và giữ được thị trường. Còn ông Đoàn Quốc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp thì khuyến cáo bà con nên sử dụng giống lúa được cấp xác nhận. Điều này sẽ giúp hạn chế được dịch bệnh, bảo đảm hiệu quả sản xuất và lợi nhuận. Không chỉ ông Huy mà nhiều chuyên gia khác cũng khẳng định phẩm chất hạt gạo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu nông dân sử dụng giống trôi nổi không rõ nguồn gốc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến giá bán của bà con nông dân, mà còn cản trở quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, sản xuất lúa gắn thương hiệu gạo cũng như đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, giảm phát thải đang được triển khai tại đồng bằng sông Cửu Long. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.